Cuộc sống hiện đại và bận rộn đã khiến người cao niên ngày càng phải học cách sống độc lập, học cách tự lo cho bản thân, cố gắng không tạo áp lực thêm cho con cái vốn dĩ vừa phải đi làm, vừa phải chăm lo gia đình riêng. Nhưng chỉ đến một lúc nào đó, người già cũng không còn đủ khả năng tự chăm sóc cho bản thân và phải cần đến sự trợ giúp. Theo văn hóa người Việt, hầu hết người già đều muốn sống gần con cháu. Họ không bao giờ muốn xa rời ngôi nhà thân thuộc. Họ không thích vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, có một thực tế là không phải con cháu nào cũng có những kỹ năng hoặc có thời gian để chăm sóc người già. Điều này gây khó khăn cho việc chăm sóc, đồng thời cũng tạo áp lực cho chính người chăm sóc. Và lúc này, vấn đề nan giải cho nhiều gia đình mới thực sự bắt đầu. Câu chuyện của bà Nhiên, một người hiện đang sống ở vùng Kelly Heights, là một ví dụ. Bà năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng ai nhìn cũng đoán bà chỉ ngoài 60, vì trông vẫn rất nhanh nhẹn và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Nhìn bà không ai biết rằng, bà Nhiên đã phải vất vả chăm lo cho người chồng bị tai biến suốt 17 năm qua.
Hồi xưa đó, ổng khỏe mạnh lắm, tại ổng không cử mỡ. Ăn xong mấy cái dầu mỡ nó làm, nó đóng ở trong gân máu đó. Nó bị nghẽn cái máu lại, bác sĩ nói vậy. Nó không có lưu thông, bị nằm luôn mà trong lúc ổng đang mạnh khỏe mà nằm luôn vậy đó.
Hình như lúc đó ổng 63, thím 62 à. Ngày kia lúc đó thím còn khỏe lắm. Thím làm được, thím làm. Trời cực lắm. Đêm thức đêm dậy ha. Thức đêm dậy là cho uống nước. Rồi có nhiều khi ổng thức.
Ngủ tóc mình vậy phải đắp cho ổng. Hai cẳng cháu qua cho lợi phải kéo ra. Chứ để đè tới sáng là tím cẳng luôn á.
Thím dậy nhiều khi tím mệt quá làm không nổi nữa.
Như gia đình chị Hồng ở Liverpool cũng là một câu chuyện tương tự. Mẹ chị Hồng trước đây có một khoảng thời gian 6 năm phải một mình chăm sóc cho người chồng bị khuyết não và sa sút trí nhớ. Nhưng giờ đây, chính bà cũng quá yếu và nhiều bệnh tật, nên phải nhờ con gái sang phụ giúp. Bà bây giờ không dám đi đâu. Nguồn giải trí duy nhất của bà là ngồi bên cửa sổ nhìn người qua lại và có chiếc radio làm bạn. Bà kể lại khoảng thời gian trước đây.
Tôi qua là 2002. Mới qua thì tôi, người ta nói rằng tôi 10 năm mới được cho tôi tiền. Thì tôi phải đi làm nuôi ổng. Hồi đó ổng bị tâm thần, ổng gãy chân đó rồi. Cũng như ổng hồi trước đó, là ổng cũng làm việc bên Cộng Hòa cũ đó. Rồi ổng cải tạo 3-4 năm gì đó, ổng về rồi. Ổng về từ đó, thấy ổng tối ngày cứ ổng đi ngoài đồng mà. Ông xách cái đồ ông đi vớt tuân quăng đồ vô nuôi cá vậy đó, đâu có biết ông tâm thần. Cái tới sau có thấy ông làm những cái kỳ cái mới biết, quay ra thì nói tại mấy tâm thần đó mà tại mình không biết. Rồi lúc đó bác cũng đi làm, tại vì bác có cái nghề hộ sinh, hầu bác cũng đi học nữ hộ sinh đó, rồi bác làm trong bệnh viện rồi sao bác, rồi bác qua đây bác đâu biết làm cái gì, rồi cũng vô đi theo người ta đi hát ớt rồi này kia lấy tiền sống hàng ngày, chứ ổng có mấy trăm ngàn. Bắt qua 6 năm là bắt bị tim, cái bị tiểu đường. Rồi cái đó bắt đầu lên rồi về là bắt bảo lãnh hồng liền. Tại vì bác thấy bác bệnh rồi, chăm sóc ba nó được. Chứ là ổng khó lắm, ăn uống ổng khó lắm. Ổng bây giờ đút chứ đâu có mà ổng cầm ăn được luôn. Còn lúc trước ổng còn ngồi bàn ăn được, giờ ổng hết ăn được rồi. Có con rồi nó đâu có cô đơn, còn hầu nó có ổng không mà. Thì thấy thoải mái hơn, mình có con thì mình có niềm vui rồi. Cũng như mà mình được có người mà nhất là gia đình nữa.
Và bản thân chị Hồng là người chăm sóc chính cho cả cha mẹ. Nhưng chính chị cũng đã gần 60 tuổi. Cũng bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe khiến chị đôi lúc cảm thấy mệt mỏi khi phải làm tròn bổn phận của mình.
Thì bảo lãnh chị qua lúc đó ba chị thì bị... Ba chị bác sĩ nói ba chị bị khuyết não, ba chị bị demenza. Rồi lúc đó ba chị thì cũng yếu, rồi ba chị đi cái chân hơi nhức ba chị đi không có được đó. Rồi bác sĩ tập vật lý trị liệu thì thấy ba chị giờ này, ba chị bị lost balance đó, có nghĩa là mất cái khả năng đi đứng rồi. Thành ra giờ là bác sĩ nói ba chị là phải có người 24/24. Ví dụ như sáng mơ chị vừa lo cho ba mẹ ăn sáng đồ rồi lo đồ cơm nước, thì khoảng từ 1 giờ tới 3 giờ đó, cái khoảng đó là chị, nếu mà chị không có đi học đó, thì 1 giờ tới 3 giờ là thời gian rảnh của chị. Thì chị đi lại shop hay chị chạy xe ra cấp Ramata, chị mua những cái thứ gì cần thiết, hay là có khi bạn bè rủ đi ăn rồi đó, thì có cái giờ đó đó. Khoảng nay là khoảng 3 năm trở lại đó, là lúc đó là chị thấy là ba lớp ba đau, lớp mẹ đau đó. Chị không có thời gian đi đâu à. Mẹ chị hết giờ chị đi đâu, cái ở nhà cái hố mình sợ. Thì giờ chị, bản thân chị thì giờ hồi đó qua thì chị cũng khỏe mạnh, nhưng mà giờ thì sao bác sĩ nói là chị có bị nhiễm siêu vi bi. Thành ra giờ chị bác sĩ cũng vẫn theo dõi cho uống thuốc định kỳ vậy đó. Cũng có những khi mệt mỏi quá mới nói thôi giờ ba với mẹ giờ ai có nuôi được, giờ nuôi đi, giờ con mệt quá rồi, giờ đuối quá rồi không chịu nổi. Mà bữa đó, đó mình vô, có vô nursing home mình đi coi thử đó, thì mình thấy vô đó chắc mình cũng không để vô đâu, tại vì vô đó mình thấy hai ba người nằm một phòng đó, ta chăm sóc cũng kỹ lắm nhưng mà nó vẫn có cái mùi, tại vì người già đông, người già nhiều quá đó.
Với hiện thực già hóa dân số, sẽ không khó để tìm những câu chuyện tương tự như vậy trong cộng đồng. Và với lý do đó, chương trình chăm sóc người cao niên tại nhà đã ra đời, giúp cho những người cao niên được hưởng sự giúp đỡ về mặt sức khỏe ngay tại nhà của mình. Đây có lẽ là một giải pháp tối ưu nhằm đem lại sự thoải mái cho chính người được chăm sóc và giúp cả người thân trong gia đình bớt đi phần nào áp lực. Chị Hồng cho biết, kể từ ngày có dịch vụ chăm sóc cho gia đình, tuy chỉ có 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, nhưng ít ra chị cũng đã có thêm chút thời gian dành cho bản thân.
Thì lúc đó, đó chính phủ ở trong bệnh viện Sư Sụ Quốc Cờ mới hỏi bên MyAcare, thì bên MyAcare nó đồng ý là cho ba chị vô cái level 4 đó. Rồi giờ nó giới thiệu qua bên ConnectCare đó, thì bên đó người ta cho 5 ngày, mỗi ngày thì 2 tiếng đồng hồ, sáng 1 giờ, 9 tới 10, chiều 5 giờ tới 6 giờ. Thì người ta lợi đến, người ta thay tã, người ta rửa rái, người ta dọn giường nữa. Chỉ riêng mình ba chị thì nó chăm sóc vậy, hoặc là có khi thì nó phụ với chị đút ăn. Với lại chính phủ giúp cho mình vậy được là cái là cái tiền nếp bì cũng mắc lắm. Tiền nếp bì ba là 50 đồng một cái bét, mà 30 cái, mà một ngày là ba thay từ 2 tới 3 cái. Chứ vừa qua cái máy giặt chị hư á, thì chị có nói với mấy cổ, thì mấy cổ đồng ý biểu chị mua cái máy giặt đi, rồi gửi tiền về bên cái Care Connect á, người ta sẽ refund lại cho mình. Mình với mấy cô đó thì mình thấy là cổ cũng chia sẻ bớt cái gánh nặng với mình. Mình thấy cũng có đỡ, thí dụ 10 phần nó cũng bớt cho mình được 2-3 phần. Ba chị cũng vui, cũng không có cái gì buồn hết à. Chị thấy sức khỏe người già thấy nó bình thường, như vậy là bình thường đó, nó không đi xuống là mừng.
Quay lại với câu chuyện của bà Nhiên, chồng của bà bệnh đã 17 năm, nhưng gia đình bà cũng chỉ mới sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà 6 năm qua, và may mắn có được một người chăm sóc quá tốt và chu đáo. Mỗi ngày, cô Linh đến nhà bà phụ giúp khoảng 2 tiếng. Giữa cô và gia đình bà Nhiên không chỉ là mối quan hệ công việc nữa, mà bà đã xem cô như một người con cháu trong nhà. Có thể nói, sự xuất hiện của cô Linh ở gia đình bà Nhiên đã giúp cho tất cả mọi người vơi đi phần nào áp lực. Và không chỉ thế, một khi được chăm sóc quan tâm đầy đủ, tinh thần của người bệnh cũng phấn chấn hơn, sức khỏe cũng được cải thiện hơn.
Thêm chỉ khuya dậy thêm nấu ăn, rồi thêm dọn dẹp chung quanh bàn ghế này kia nọ rồi lại đây, Linh lại đây. Thì Linh đút cho chú ăn, rồi Linh thấy thím, nhà thím Linh coi giống như là cô bác là của Linh, là Linh cứ thấy cái gì cần Linh cứ làm giùm thím, cái nào gặp là làm giùm. Coi như con cháu trong gia đình mà rất là tốt, rất thương chú.
Thì đó, thím cháu giống như bây giờ giống như là bà con ruột thịt chứ không phải là người ở ngoài nữa, giống như thân cương vậy đó. Tình cảm thật thương.
Thật ra nhà em thì hồi lúc trước thì ai cũng phụ tay, nhưng mà sau này thì ai cũng có gia đình, có business á, thì cũng phụ mà phụ ít thôi. Tại vì lúc đó mình giữ ba mình là gần 17 năm rồi, cực quá. Thì bây giờ mình đỡ gánh nặng, mà có người khác giống như thương như ba mình, mình có thể mình mệt mình có thể đi bác sĩ nè, đi ăn đi uống đi chợ chút xíu cho ba mình thảnh thơi chút nữa. Giờ tự nhiên cái người ba em cởi mở ra, ông vui vẻ, ông chấp nhận, người ta lại thăm, ông cười vui vẻ, ông ra ngoài chơi.
Chăm sóc người cao niên là việc không đơn giản và khó về mặt cảm xúc. Sẽ đến lúc nào đó, chính cha mẹ hay ngay cả chúng ta không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân và cần được sự trợ giúp. Xin dịch vụ chăm sóc tại nhà là một lựa chọn hợp lý, tuy nhiên vẫn là tùy vào hoàn cảnh của từng gia đình. Sẽ không có giải pháp chung cho mọi trường hợp. Khi đó, hãy cùng bàn bạc với gia đình để tìm ra một giải pháp tốt nhất cải thiện cuộc sống của người cao niên, giúp họ có một cuộc sống cuối đời vui vẻ và thoải mái nhất.